Rồi bẹp hai tay bụm mặt, hướng về sống lưng mẹ mà cứ ở yên như vậy. Nếu thay là nữ thì nó sẽ ở bên hông tả, ngồi bẹp xuống, hai tay bụng mặt, hướng bụng mẹ, hướng về phía bụng mẹ. Còn kia hướng về sống lưng mà ở yên như vậy. Nó ngồi, cái thai á, nó ngồi phía dưới sinh tạng, ở trên thục tạng. Vật sống đè xuống, vật chín đâm lên. Tức là nó bị ép ở trong đó. Đó. Sinh tạng, tức là cái phần phía trên của mình. Có thể nói là nó đếm bao tử này nọ, từ ruột trở xuống như thục tạng. Đó. Tại vì khi mình ăn đồ vô thì đến đó nó đồ nó cũng còn tươi. Đó. Mà xuống nơi nó chín hết rồi. Đó. Thì tự quý vị tự biết. Thì bào thai nó nằm ở giữa đó. Cái sống á, nó đè xuống, cái chín nó đâm lên như chói, năm chỗ cắm tại đầu cây nhọn, chói năm chỗ là đầu hay hai tay hay chân chắc. Lúc mẹ ăn nhiều hay ăn ít nó đều bị đau khổ, hoặc ăn quá lỏng, quá khô, quá lạnh, quá nóng, quá mặn, quá đắng, quá cay, quá chua, quá ngọt, đứa con đều bị khổ hết. Hoặc mẹ hành dục, hoặc đi gấp chạy mau, ngồi lâu nằm lâu hay nhảy nhót gì thì thai đều bị khổ. Này Nan Đà, phải biết lúc ở thai mẹ có nhiều thứ khổ đau bức bách đứa con kể không hết được. Ở trong loài người còn khổ đến thế, huống là các ác đạo. Ai là người có trí mà lại ưa thích lấy cái thân tai ách trong biển khổ sinh tử đó. Tức là mình muốn mang thân này, thực ra nó rất là khổ. Nhưng sẵn đây mình cũng nói, sinh, Đức Phật nói, đây là Đức Phật kể trạng thái thai sinh. Sinh có bốn cách sinh. Là thai sinh, hoặc là noãn sinh, là sinh và trứng. Như là con chim, đó, nó mới ấp cái trứng nó mới ra. Ở đây là sinh ở thai. Có loại thấp sinh, sinh ở chỗ ẩm thấp, và có loại hóa sinh. Thì biết sinh vào địa ngục là hóa sinh, sinh vào cõi trời là hóa sinh, sinh vào ngoại quỷ đó có thể là thai sinh, sinh vào các loài súc sinh thì nó tùy, có thai sinh, có noãn sinh. Vậy thì đó là vậy, cõi trời, nhớ sinh cõi trời là hóa sinh, tức là không có vào thai mẹ với địa ngục. Địa ngục nam nữ gì đó bị cưa hàng ngày, không có chuyện đi nhà thương sinh đâu, thành ra không có vào thai mẹ. Mình chết vào địa ngục là mình thấy mình trong đó, nhưng không có mẹ cha. Trên cõi trời thì nó cũng tùy theo, nó cũng có thể có mẹ cha, nhưng mà tự nhiên như là một cái người nữ, nó tự nhiên cái đứa con nó hiện ngay trên cái đầu gối chẳng hạn vậy, thì là coi như là đó là con chẳng hạn. Có nhiều vị sinh mà trên những cõi trời cao hơn thì lắm lúc không cần đến đó. Thì đó là lối hóa sinh. Còn mình sinh về cõi cực lạc thế giới, nó cũng thuộc về hóa sinh. Và đôi khi bởi vì cái năng lực, cái hào quang, cái ánh sáng của Phật A-di-đà nó mạnh quá đó, cho nên lắm lúc mình phải nương vào một cái chỗ tạm, đó gọi là hoa sen. Cho nên kêu là gọi là lấy hoa sen làm cha mẹ đó. Cầu phẩm liên hoa vi phụ mẫu á, chứ không có thai của mẹ mà nhập thai, đã sinh vào đó. Bây giờ Đức Phật nói để cho Ngài A-nan thấy, để cho Ngài A-nan đừng có lưu luyến cái vấn đề luân hồi nữa. Đấy, sinh thấy như vậy đó. Đến cái tuần lễ thứ 28, thai ở bụng mẹ, đứa con ấy vọng sinh tám thứ tưởng điên đảo. Nó tưởng là nhà, đó chính là nhà của nó. Nó tưởng đó là nó đang ngồi nơi xe, tưởng đó là cái khu vườn, là lầu, là gác, là rừng cây, là giường ghế. Nó tưởng có sông, có ao, mà thật không, các thứ ấy không hề có, mà chỉ có hư vọng phân biệt. Tức là trong cái tuần lễ thứ 28 bắt đầu tâm tưởng nó hoạt động. Nó bắt đầu cảm nhận một cái cảnh giới xung quanh nó, nhưng mà nó chưa có căn, nó chưa có thực sự mở. Nó chỉ tưởng thôi, nó tưởng theo cái cảm giác. Cái tuần lễ thứ 29, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là hoa điểu. Nó làm cho thân đứa con nó láng trắng sạch sẽ, hoặc do nghiệp lực khiến màu đen nó thâm hay xanh hay các màu khác, hay khô khốc không tươi nhuận. Ánh sáng trắng, ánh sáng đen đều theo màu sắc mà phát ra. Đến đây là bắt đầu về cái thân tướng, cái ánh sáng từ người nó đó, cái sáng láng từ nơi cái màu da nó đó. Đến tuần lễ thứ 30, thai bụng mẹ có gió tên thiết khẩu làm cho tóc lông móng được sinh trưởng và nhuần sáng. Bây giờ bắt đầu mướt rồi đó. Đến tuần thứ 31, đấy, cho đến tuần thứ 34 thì thai ở trong bụng mẹ cứ vậy mà lớn ra dần. Đến tuần thứ 35 thì các chi thể đều đầy đủ hết. Đến tuần thứ 36 và 37 thì cái thai đó nó bị chật chội, sao nó không còn muốn ở trong cái bụng mẹ nữa. Tự nhiên nó có cái tâm đó, không thích nữa, khó chịu. Đến tuần thứ 37, thai ấy sinh ba ý tưởng chẳng điên đảo. Đó là ý tưởng ở đây là thực, đó là nó cảm thấy bất tịnh, nó cảm thấy tối tăm, nó cảm thấy hôi và dơ, nó muốn ra. Thì thực sự ra theo như trong đạo Phật á, là nó phải có một cái nó phối hợp nhân duyên với nhau. Đó, nó có cái lực là cái ý muốn ở bên trong mình. Thí dụ khi mà nó muốn ra, thành ra tự nhiên nó làm dần dần đó, nó làm cho nó ảnh hưởng bà mẹ, và tự nhiên bà mẹ cũng cảm thấy như là muốn sinh, và bà mẹ cũng muốn sinh, cũng có cái tâm muốn sinh con mà, chứ đâu muốn như vậy, muốn sinh con. Thì lúc đó thì cái tâm của cái bào thai nó cũng phải là muốn ra, thì lúc bây giờ nó mới là hợp duyên, mới là dễ sinh. Chứ nếu tâm của bà mẹ muốn sinh mà cái tâm ý của đứa con nó không muốn ra, cái đó là khó lắm á, cái đó là khó sinh á, mệt lắm. Thành ra tuy rằng trong cái ý muốn trong tâm thôi nó phải điều hòa với nhau, thì tự nhiên á, cái sự việc nó sẽ dễ dàng. Thành ra đây á thì bắt đầu nó thấy đúng, nó thấy là tối tăm, nó thấy dơ hôi, và nó thấy không có thanh tịnh. À, trước đó là nó không có thấy thích ở nữa. Còn mới đầu trong cái trước thì mình biết là nó sinh 8 cái thứ vọng tưởng, là cái tuần lễ thứ 28 là nó thấy nó ở trong nhà, thấy ngồi xe, thấy ở vườn. Nhưng mà đến cái tuần lễ thứ 37 là nó bắt đầu nó thấy không đúng. Đến tuần thứ 38 là tuần cuối cùng, thai ở bụng mẹ có gió tên là Lam Hoa. Lúc đó nó làm cho thai hướng xuống, răng dài hai tay, xu hướng của sắp sửa được sinh ra. Đấy, kế có cái gió tên là Xu Hạ, tức là hướng xuống dưới, thổi, khiến thai chút đầu xuống, hai chân đưa lên để sắp ra cửa đẻ. Này Nanda, nếu đứa con ấy đời trước nó tạo những nghiệp ác làm trụy thai người ta, do đó nên nay thai ấy tay chân ngang loạn, chẳng lay chuyển được, bèn chết trong bụng mẹ. Người mẹ nhân đó mà chịu vô lượng thống khổ, hoặc cũng phải chết theo. Này Nanda, nếu đứa con ấy đời trước có tạo phước đầu chuyển mình chẳng tổn hại mẹ, an ổn ra ngoài không hề có các tai ách, lúc đẻ cũng khiến người mẹ rất đau khổ gần chết, thai mới sinh ra được. Các ông nên quan sát kỹ mà cầu xuất ly. Tức là dù bây giờ đứa con nó tốt đi chăng nữa, con có phước nó sinh ra nó thuận đó, đôi khi bà mẹ cũng rất là đau và cũng rất là nguy hiểm. Thành ra mỗi lần mà người mẹ sinh con cũng là thập tử nhất sinh đó. Tức là 10 phần chết có 1 phần sống đó. Nó nguy hiểm. À, mà nếu sinh con mà nó không có được vuông tròn thì cũng đau khổ. Thành ra cái đó là tất cả Đức Phật mới nói các ông nên quan sát kỹ mà đừng có cầu cái chuyện đi tái sinh nữa, cầu chuyện thoát ly đi. Nghe nữa không? Nghe riết sợ quá. Này Nan Đà, nay ông đã biết ở thai khổ, lúc sinh cũng khổ. Ông nên biết phàm người thọ sinh, một khi mình đi thọ sinh rất là khổ não. Lúc mới sơ sinh ra, hoặc nam hay nữ, thì mới sơ sinh ra lại rơi vào tay người, hoặc trên khăn, hoặc trên chiếu vân vân, hoặc trong nắng hay trong chỗ râm mát, hoặc trên xe, hoặc nơi giường, trong lòng người, tất cả chỗ, bất cứ chỗ nào mình xúc chạm vào một cái nó bị đau đớn khổ sở. Cái thân đứa nhỏ dù người ta đỡ như vậy, dù gì nó đụng vô cái là nó đau. Như bò bị lột da, đứng dựa vách bị kiến bu, hoặc dựa cây bị sâu cắn, dầu đứng chỗ trống, con bò nó bị lột da rồi đó, thì nó đứng dựa vào vách thì kiến nó bu đau lắm. Mà nếu nó dựa cây thì sâu cắn, dầu đứng chỗ trống thì bị nắng gió cũng rất đau khổ. Cái gì xúc chạm vào nó là nó đau à? Cái thân đứa nhỏ lúc nó mới ra đó, mình có làm cách nào nữa nó cũng đau hết, xúc chạm một là đau. Trẻ sơ sanh cũng vậy, lúc tắm nước nóng chịu khổ rất là bức thiết. Đó, nhớ không? Quên hết trơn rồi, quên hết rồi. Ai nó cũng trải qua này rồi, quên hết rồi. Sau khi được sinh ra, trẻ ấy uống sữa của mẹ mà lớn. Này Nan Đà, đã có nhiều thứ khổ không có gì đáng ưa. Như vậy thì có lẽ nào người trí mà lại ái luyến sinh tử được. Bây giờ sinh ra rồi có cái gì nữa? Bắt đầu đến... đến mấy cái con trùng. Nên cây là hộ trùng. Vì ở ngoài này nó trùng thiếu gì. Sinh 7 ngày rồi, trong thân ấy có 8 vạn hộ trùng ngang dọc ăn nuốt. Có một loại hộ trùng tên là thực phát, là ăn ăn tóc, nó nương tóc mà ăn. Ăn tóc tức là làm hư tóc. Có 2 hộ trùng tên là phục tàng và thô đầu, thì nó nương đầu mà ăn đầu. Có một hộ trùng tên là nhiễu nhãn nương mắt mà ăn mắt. Đâu cũng có trùng ăn. Có 4 hộ trùng tên là khu trục, bôn tàu, ốc trạch và viên mãn nương ốc ăn ốc. Thầy còn nhớ cái lúc mà hồi mà qua Pháp, mới qua Pháp mà thì ở đó ở nhà bà gì bà cô. Bà cô đó một hôm bà mới coi tivi, nó cái chương trình gì nó chiếu về cũng y học y khoa đó. Nó mới chiếu kỹ cái đầu người ta đó. Mà nó chiếu mà nó dùng mấy cái kính để mà nhìn hiển vi này nọ, nó chiếu cho thấy cái đó đó, nó chiếu trên cái đầu của người ta này. Bà coi mà bà muốn ói luôn đó, vì nó vi trùng nó nhiều lắm. Đấy, trùng nó nằm đó, mà hễ mà mình mà thiếu phước hoặc mình bị nghiệp ở đó thì thật ra là nó sực ạ. Nó hoạt động theo cái hướng ác là nó hại. Còn có 4 hộ trùng tên là khu trục, bôn tàu, ốc trạch và viên mãn nương ốc ăn ốc. Có một hộ trùng tên là đạo diệp nương tai ăn tai. Có một hộ trùng tên tàng khẩu nương mũi ăn mũi. Thành ra sinh ra rồi 7 ngày là bắt đầu có bệnh rồi đó. Con nít nó hở ra là bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ thấy. Có 2 hộ trùng tên giao trịch, biến trịch, nương môi, ăn môi. Hộ trùng tên mật diệp, nương răng, ăn răng. Có hộ trùng tên mộc khẩu, nương chân, răng, ăn chân răng. Có hộ trùng tên châm khẩu, nương lưỡi, ăn lưỡi. Có hộ trùng tên lợi khẩu, nương cuống lưỡi, ăn cuống lưỡi. Cứ như vậy, Đức Phật chỗ nào cũng có hết, đọc đủ thì bây giờ mình chỉ đọc lướt qua thôi. Đó. Thế là chỗ nào trên con người mình cũng có trùng, nó và có trùng vậy nó ăn. Này Nan Đà, thân này rất đáng chán sợ, nó thường có 8 vạn hộ trùng ngày đêm cắn ăn, vì thế mà làm cho thân nóng khổ, gầy ốm, mỏi mệt, đói khát. Lại còn tâm có nhiều khổ não, lo rầu, chết ngất, nhiều bệnh phát hiện, không lương y trị lành được. An Đà, Nan Đà, người có trí, lẽ nào là ở trong biển sinh tử, ưa thích cái thân rất khổ này sao? Đó là nói về trùng, sinh ra khổ rồi á, thân mình á bị trùng nó có ở đó. Cho nên đôi khi nó cứ khi mình bị này, khi bị kia, khi bị cái nọ, khi bị đủ thứ đó. Giờ đây trong đạo Phật còn có một điều là đối với người theo đạo Phật là tin chắc, tức là nó có các cái hữu tình khác nữa. Thân ấy lại còn bị các thần bệnh bắt giữ, đó là thiên thần, long thần, bát bộ thần và các quỷ thần, các ly mị nó bắt giữ, hoặc bị mặt trời, mặt trăng, sao này nọ nó làm cho tổn hại, tức là cái này nó thuộc về thời tiết. Các quỷ thần ấy làm bệnh hoạn, bức não thân tâm khó nói hết được. Như trong kinh Địa Tạng nói là mỗi khi mà mình mà sinh ra đời thì ngược lại nó có những cái loài nó ăn la sát này, nó ăn, nó hại con nít, thì cũng có những vị thần nó hộ con nít. Chứ còn không thôi thì mình không thể sống được. Tất cả những cái đó nó đối trong đạo Phật, cái vấn đề đó là đạo Phật tin là nó có, với con mắt của Đức Phật là thấy nó có, con mắt giác ngộ Đức Phật. Này Nan Đà, có ai ở sinh tử thích vào thai mẹ để chịu nhiều đau khổ sinh thành như vậy, tăng trưởng như vậy, uống máu sữa của mẹ và uống ăn, vọng có ý tưởng là ngon, lần lần trưởng thành, dầu cho được an lạc không bệnh, áo cơm dư thừa, sống 100 tuổi. Trong đời ấy thì hết một nửa cái đời đó là ngủ rồi. Đó. Ban đầu làm trẻ thơ, kế lên làm đồng tử, đến trưởng thành nhiều ưu bi hoạn nạn, các bệnh hoạn đau nhức vô lượng, 100 thứ khổ hành hạ, thân ấy khó nói hết. Thành ra hồi thầy còn trẻ trẻ đó, có bài hát là 60 năm cuộc đời. Cái đó còn không cho đến 100 nữa, có 60 năm. Ta từ 60 trở lên mà có gì đâu sướng nữa. Nó nói 20 năm đầu sung sướng bao lâu. 20 năm sau sầu vươn cao vời vợi. 20 năm đầu sung sướng không có bao lâu, bắt đầu 20 năm sau là bắt đầu sầu không à. Còn 20 năm cuối là bao. Ở đây thì Đức Phật nói là một cách rất là chi tiết. Các khổ trong thân bứt não, lúc khó chịu đựng thì chẳng còn muốn sống, có ý tìm chết. Thân như vậy nhiều khổ ít vui, dầu tạm sống còn, nhưng mà trước sau nó cũng hoại diệt. Thật là chẳng muốn sống mà có ý tìm chết nó cũng chết. Thành ra nó có cái câu nói, nó bảo là chứ thà là mình chết ngay cái lúc mình còn muốn sống, còn hơn là cái lúc muốn chết rồi mà nó cứ sống hoài. Thì đây đó mình biết ngay, mình nghe cái bài kinh này từ đầu cho đến giờ mình biết là Đức Phật đó, thuyết pháp để độ Ngài Nan Đà. Ngài Nan Đà là một cái người mà có một cái tâm ái luyến cuộc sống rất là mạnh. Đức Phật đã phải dùng tất cả những cái phương tiện của Ngài ấy, cho thấy tận mắt tất cả những cái đẹp, cái xấu của cõi trời cho đến địa ngục đủ hết ạ. Rồi Ngài Đà mới có thể gọi là nhiếp cái tâm mình ấy, ở trong cái đời sống xuất gia thoát ly đó. Đức Phật tiếp tục nói pháp nữa. Thì sau này thì mình sẽ thấy là cái lý do mà Đức Phật thuyết những cái kinh như vậy cho Ngài Nan Đà thì nó có lý do, bởi vì là để trừ đi cái tâm nó của Ngài ta. Này Nan Đà, phàm sinh tử, phàm sinh thì đều tử, không thường còn. Dầu cho uống thuốc tu dưỡng thọ mạng được kéo dài 5 tuổi, chung quy cũng chẳng khỏi tử thần giết chết, đưa qua đất trống. Phải biết sinh không, sinh sống không đáng vui ưa. Suy xét đời sau mà phải siêng suy tư nghĩ đến đời sau mà phải siêng tu tập chứa họp, chớ có buông lung. Chuyên tu phạm hành chẳng nên lười nhác. Đối tất cả các điều là lợi hành, pháp hành, công đức hành, thuần thiện hành, phải thường thích tu tập. Tu tập về công đức, thiện pháp, những cái pháp có ích lợi, những cái pháp đúng như pháp. Hằng quan sát chính mình, lòng ghi nhớ hai nghiệp thiện ác, chớ để sau này phải nói ăn năn. Lúc ấy tất cả sở hữu mến ưa đều rời lìa mà theo nghiệp thiện ác đi vào đời sau. Đức Phật nói tiếp, An Đà, cái tuổi sống mình trong 100 năm nó có 10 cái giai đoạn. Đầu tiên hết là anh nhi, tức là đứa bé nhỏ. Cái giai đoạn này là còn nằm trong nôi. Thứ hai gọi là đồng tử, tức là làm đứa trẻ nít bắt đầu biết vui đùa. Thứ ba gọi là thiếu niên, bắt đầu hưởng các cái vui thú. Thứ tư gọi là thiếu tráng, dũng kiện đa lực. Lúc này là thiếu niên mà hùng tráng mạnh mẽ đa lực, sức ghê lắm, chơi cái gì cũng mạnh hết, không biết mệt, xài sức rất là phung phí. Thứ năm gọi là thanh niên, bắt đầu thanh niên nó thiếu tráng nó vậy, đa lực. Thanh niên bắt đầu có trí đàm luận, thanh niên bắt đầu biết lợi biết hại, biết này nọ, cũng như là anh mới đi làm tiền nên làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, thời gian sau bắt đầu biết xài vừa phải để dành. Thứ sáu gọi là thành tựu hay khéo tư lương, giỏi làm các kế hoạch. Tức là bắt đầu khôn, bắt đầu nó đi về trí khôn nhiều. Thứ bảy gọi là lần suy, giỏi biết pháp thức. Tức là biết về các cách thức này nọ, biết về lý. Mà nó bắt đầu nó suy dần. Thứ tám gọi là hủ mại, các việc suy nhược. Tức là bây giờ bắt đầu là nó bắt đầu suy nhược tất cả. Thứ chín gọi là cực lão, không còn làm gì được nữa. Từ cái chỗ mà mình bắt đầu biết đàm luận, mình bắt đầu biết suy xét, làm việc giỏi theo cái suy xét của mình, rồi bắt đầu chỉ biết ngồi chỉ huy thôi, là pháp thức giỏi thôi, nhưng mà nó bắt đầu suy. Đến thứ tám là bắt đầu hết. Thứ chín là cực lão, tức là già quá rồi, không còn làm gì được. Thứ mười gọi là trăm tuổi, là đúng cái giai đoạn để chết thôi. Này Nan Đà, khái quát những cái giai đoạn như vậy lược nói có 10, tính theo 4 tháng là một mùa, thì trong năm, trong trăm năm có 300 mùa, xuân hạ và đông đều có 100 mùa. Một năm có 12 tháng, tổng số có 1200 tháng. Lấy mỗi nửa tháng làm số thì có tất cả 2400 lần nửa tháng. Theo 3 mùa thì đều mỗi mùa đều có đến 800 lần nửa tháng. Ngày đêm thì có 36000. Một ngày ăn 2 bữa thì có 72000 bữa ăn. Tính mà coi 100 năm nó gồm bao nhiêu, tính hết đi. Dầu có sự duyên chẳng ăn cũng ở trong cái số ấy. Sự duyên chẳng ăn như là vì sân hận mà chẳng ăn. À, tức là tức quá không ăn nữa. Ừ. Tức mình thua cá đó, thì ra mình mua pizza về nhưng mà tức không ăn. Vì gặp khổ mà chẳng ăn, vì cầu chẳng được, tức là muốn ăn mà cầu chẳng được. Vì trong lúc người ta ăn đi ngủ mất tiêu, thì chì chai mà không ăn, chơi đùa mà không ăn lo chơi ấy. Vì bắt bệnh à, bận công việc mà không ăn, vì bệnh mà chẳng ăn. Ăn cùng chẳng ăn cộng lại có tổng số như trên. Nếu mà bao gồm cả lúc uống sữa mẹ, đó là vậy đó. Mạng người trăm tuổi Phật đã nói đủ, năm tháng ngày đêm và số uống ăn các ông phải nhàm chán. Ăn vậy mà chưa thấy chán. À, thì đến đây là phần Đức Phật bắt đầu nói về bệnh hoạn. Nói về phần bệnh hoạn. Thì mình cũng sắp hết giờ. Thì sau khi mà theo như kinh này ấy, sau khi là Đức Phật nói hết tất cả rồi, nói Đức Phật bắt đầu nói đến cái pháp giải thoát, nói cái khổ trong cuộc đời cuộc sống ấy, nói rất chi tiết thì nghe đó. Rồi cuối cùng hết Đức Phật còn nói về cái nhân duyên trong đời trước của ngài Nan Đà nữa. Cho nên Đức Phật thuyết pháp như vậy. Thì đại khái mình nghe vậy đó. Đại hôm nay mình thứ tư còn hai bữa, thứ năm sáu thứ bảy có không? Có hả? Năm sáu bảy thì nếu mà mình cứ nghe, nếu mà mình thấy thời gian nó thiếu thì mình có thể lược qua nhiều chỗ, như nãy mình lược qua cái chỗ hộ trùng, trùng nhiều lắm, nghe riết nhìn đâu cũng thấy ghê hết, mà nhìn xung quanh thấy đỡ ghê, nghĩ lại mình thấy ghê. Ra thôi nghe đại khái, mai mình nghe tiếp. Bệnh nếu mà không đủ nữa thì mình sẽ lược qua để mình có thể nghe cho nó hết kinh về cái nhân duyên của ngài Nan Đà trong đời trước nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.